Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đức thầy trụ trì, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm Mậu Tý. Chúng ta đang hiện diện tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trong khóa tu dành cho những vị Phật tử bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta, khi sinh ra cho đến lúc chết đi, trong cái quá trình từ lúc sinh ra và chết đi đó, chúng ta phải trải qua rất nhiều là cái giai đoạn. Mà trong những cái giai đoạn đó, có một cái giai đoạn mà gọi là quan trọng nhất, mà đi xuyên suốt cả một cuộc đời của con người. Đó là gì thưa quý vị? Đó là bệnh tật. Đó là bệnh tật. Cái mà theo con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, đó là bệnh tật. Cái bệnh tật nó luôn đeo đẳng theo con người chúng ta, không có một giây phút nào ngừng nghỉ cả. Và bệnh tật này từ đâu mà có? Từ đâu mà có bệnh tật này? Từ những nguyên nhân nào gây cho chúng ta cái bệnh tật này? Đó là nội dung chính của buổi giảng hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái đề tài, đó là bệnh tật từ đâu mà có. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nói đến bệnh tật thì trong mỗi chúng ta không ai là không bị cả. Từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi thì chúng ta ít nhất là đã một lần bị bệnh, đúng quý vị? Vâng, một lần bị bệnh trong mỗi chúng ta, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi thì ít nhất là một lần bị bệnh. Thì trong khi chúng ta bị bệnh, thì chúng ta cảm giác như thế nào? Có phải là thân thể đau đớn, tinh thần là sao? Là suy nhược, là mệt mỏi. Trong những lúc đó chúng ta cảm giác như thế nào? Có dễ chịu không quý vị? Rất là khó chịu, rất là khó chịu. Mà điều đó các vị rõ hơn chúng tôi, đúng ạ? Các vị rõ hơn chúng tôi. Vì trong những vị ngồi đây, phần lớn trong cơ thể mình đã mang một mầm bệnh, một mầm bệnh. Cái mầm bệnh đó đã, đang và sẽ từng giờ, từng phút ăn mòn cái thân thể và cái tâm hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân nào để chúng ta bị bệnh, đưa chúng ta đến con bệnh này. Nguyên nhân thì nó có nhiều, nhưng chúng tôi chia ra làm ba nguyên nhân. Ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là bệnh tật có từ nguồn ăn uống. Cái nguyên nhân thứ hai đó là bệnh tật do từ tâm phát xuất ra. Cái nguyên nhân thứ ba là bệnh tật có từ đâu ạ? Có từ nghiệp. Có từ nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ lần lần, sẽ phân tích lần lần. Cái thứ nhất đó là bệnh tật có từ nguồn ăn uống. Thì khi chúng ta ăn vào, uống vào, nếu như chúng ta không biết ăn, không biết uống, thì cái đó là cái nhân duyên, đó là cái cơ hội để cái mầm bệnh, để con bệnh xâm nhập vào thân thể của chúng ta, xâm nhập vào thân thể của chúng ta. Cho nên cổ đức dạy rằng họa tùng khẩu xuất, nhưng mà bệnh á là tùng khẩu nhập. Họa từ miệng mà ra, còn bệnh á thì từ miệng mà vào. Nếu như chúng ta không biết tiết chế, không biết điều dưỡng, không biết phân phối cái bữa ăn cho hợp lý, cái thức uống cho hợp lý, thì chúng ta rất là dễ là sinh bệnh. Bệnh phổi từ đâu mà có thưa quý vị? Ngoài các vi khuẩn, các con vi trùng, con vi khuẩn sinh bệnh đó rồi, chúng ta không nói. Nhưng cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là do gì? Do chúng ta hút thuốc. Do chúng ta hút thuốc. Vì khi chúng ta hút thuốc vào, thì cái khói độc của thuốc nó vào trong thân thể của chúng ta, và từ đó nó phát sinh ra bệnh. Phát sinh ra bệnh. Còn khi chúng ta ăn, chúng ta ăn, nếu như chúng ta không biết cách ăn, không biết cách ăn, không biết cái để mà ăn, chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta ăn những cái không hợp lý, thì cũng đó là cũng là một cái nguyên nhân để sinh ra bệnh. Nguyên nhân để sinh ra bệnh. Nếu như ai ai cũng biết tiết chế trong vấn đề ăn uống, ai ai cũng biết tiết chế trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày, thì nó sẽ là một cái phần rất là lớn giúp cho chúng ta tránh được bệnh tật. Quý vị thấy, thay vì uống, chúng ta khát thì chúng ta uống gì? Uống nước, đúng mà. Chúng ta khát thì chúng ta uống nước. Nhưng có những vị không thích uống nước là uống gì? Uống rượu, rồi uống bia. Đó, cái nguyên nhân của uống rượu và uống bia, nó vào trong thân thể chúng ta, nó đốt cháy cái tâm can của chúng ta, nó đốt cháy cái trí tuệ của chúng ta, và nó đốt cháy gì? Nó đốt cháy cái tâm hồn của chúng ta. Nó đốt cháy cái tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta uống rượu vào, thì cái sức nóng của rượu nó vào trong thân thể, nó hủy hoại thân thể, nó hủy hoại cái thể xác, nó hủy hoại cái tinh thần. Như vậy chúng ta phải để ý, khi ăn chúng ta phải chọn cái món ăn gì đó cho nó phù hợp với chúng ta. Nó phù hợp với chúng ta. Chúng ta phải uống cái gì đó cho nó phù hợp với chúng ta. Chúng ta không nên ăn quá nhiều. Chúng ta không nên uống rượu. Chúng ta không nên uống bia. Và chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên hút thuốc. Vì những cái thứ đó nó đưa vào cơ thể, nó chỉ hủy hoại cơ thể mà thôi. Mà một khi thân thể đã bệnh tật rồi, thì lúc đó chúng ta muốn làm gì cũng không được cả. Chúng ta muốn làm gì cũng không được cả. Chúng ta muốn ngồi tu cũng không được. Chúng ta muốn làm việc gì, làm cũng không được. Cho nên người xưa nói rằng, bệnh tật đeo theo để khổ đời, con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh suy quân tử không tròn trí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh chuyển trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước án mây trời. Phải chăng không bệnh là hy hữu, nên mộng xuân tàn phải tả tơi? Thì chúng tôi phân tích từ từ. Bệnh tật đeo theo để khổ đời. Khi bệnh tật mà đeo theo thân thể chúng ta thì có khổ không quý vị? Rất là khổ đúng không ạ? Rất là khổ. Như quý vị, trong người quý vị mang một mầm bệnh đó, thì cái mầm bệnh này quý vị thấy khổ không? Rất là khổ. Không những khổ cho mình mà khổ cho những người thương của mình nữa, khổ cho bà con, cho vợ chồng, cho con cháu của chúng ta nữa. Cho nên là bệnh tật đeo theo để khổ đời. Con người vì bệnh phải mòn hơi. Câu này rất là hay. Con người vì bệnh phải mòn hơi. Nếu như thân thể chúng ta không bệnh á, thì thân thể chúng ta rất là cường tráng, rất là khỏe, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà không, khi chúng ta bị bệnh thì sao? Thở không ra, đi đứng cũng là yếu, yếu đuối, ăn uống thì ăn không, không nổi, nuốt không vào. Thì phải là mòn hơi không quý vị? Mòn hơi. Quý vị thấy khi quý vị chưa bị bệnh thì thân thể quý vị như thế nào? Nó cực kỳ là khỏe mạnh. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh rồi thì như thế nào nữa? Nó mệt mỏi, nó yếu đuối, nó ốm, ốm o, nó gầy mòn. Cho nên là con người vì bệnh phải mòn hơi. Bệnh suy quân tử không tròn trí. Bậc quân tử cái chí hướng muốn làm việc gì đó nhưng bị con bệnh nó ngăn cản lại. Thí dụ nghe đây, có những anh chị còn rất là trẻ, còn rất là khỏe. Những anh chị đó có một tương lai mong muốn rằng mình sẽ thi vào đại học, mình sẽ làm được giáo viên, mình sẽ làm được bác sĩ, mình sẽ làm được việc này và việc khác. Nhưng đùng một cái đi khám, bác sĩ nói gì? Bị bệnh ung thư. Bị bệnh ung thư. Như vậy con người đó như thế nào quý vị? Có thực hiện ý chí của mình được hay không? Có thực hiện được chí nguyện mình hay không? Chắc chắn không được. Bệnh tật nó làm người đó không thực hiện được ý chí của mình. Nhớ đây là bệnh tật, bệnh suy quân tử không tròn trí. Rồi bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Người nam nhi, người đàn ông, người xưa nói là nam nhi trí tại bốn phương. Người nam đàn ông họ luôn luôn có một cái mong ước, họ luôn luôn có một sự nguyện vọng để cống hiến cho xã hội, cống hiến cho mọi người, để đem cái sức lực của mình để mà cống hiến cho tha nhân. Nhưng bệnh hoạn nó làm cho vị đó phải lỡ bước, không thể tiến lên được. Cho nên người xưa nói là bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh chuyển trần gian thành địa ngục. Quý vị xét thấy từ khi mình bị bệnh đến hôm nay thì quý vị cảm giác như thế nào? Có thoải mái không? Có thoải mái không quý vị? Không, không thoải mái. Ngồi một tí xíu á thì nó đau, nó nhức, hết nhức chỗ này đến nhức chỗ khác. Nuốt xuống á thì nuốt cũng không trôi. Chúng tôi ví dụ thôi. Thí dụ như quý vị bình thường á, chúng ta ăn thì sao? Thì dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà khi chúng ta bị đau răng hoặc là khi chúng ta bị lỡ miệng thì chúng ta ăn có dễ không quý vị? Nuốt không vào thưa quý vị, rất là đau. Khi chúng ta ăn đồ mặn vào thì những cái chất mặn đó nó bám vào cái chỗ bị lỡ đó, thì nuốt sẽ không vào, rất là đau. Cho nên lúc khi chúng ta nuốt không vào á, khi chúng ta bị đau á thì chúng ta cảm giác thế nào? Mệt mỏi. Chúng ta cảm giác thấy gì? Thì đau khổ. Cho nên là bệnh chuyển trần gian thành địa ngục. Chúng ta cảm giác cuộc sống chúng ta chẳng khác nào là địa ngục. Có những vị nói với chúng tôi thế này: con bị bệnh con khổ quá à. Con sống thấy khổ quá à. Con sống chẳng khác nào con đang ở cảnh giới địa ngục. Thôi con chết quách cho rồi đi. Chết có dễ không quý vị? Chết càng khổ hơn nữa. Chúng ta sống đã khổ mà chúng ta không biết chuyển hóa cái khổ đau đó mà chúng ta tự tử, chúng ta chết đi thì cái chết nó càng đau khổ hơn nữa. Chúng ta phải đối diện với con bệnh, chúng ta phải chấp nhận sự thật đang hiện ra trước mắt. Chúng ta không nên trốn tránh nó. Vì chúng ta càng trốn tránh thì chúng ta càng đau khổ mà thôi. Cho nên là bệnh chuyển trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước án mây trời. Phải chăng không bệnh là hy hữu? Câu này rất là hay. Phải chăng không bệnh là hy hữu? Từ trước đến nay có ai là có không bệnh không quý vị? Có ai dám tự xưng mình từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết đi hoàn toàn không có một cái bệnh nào không? Có không quý vị? Không. Nếu không bệnh này thì cũng bệnh bệnh khác, không bệnh nhẹ thì cũng bệnh bệnh nặng, không đau răng thì cũng đau đầu, không đau đầu thì cũng nhức chân, không bị cái bệnh bao tử thì cũng bệnh đau đau tim. Hầu như là mỗi con người chúng ta ai ai cũng ít nhất một con bệnh. Có những vị thì là hai ba con bệnh một lúc. Như vậy là phải chăng không bệnh là hy hữu? Nên mộng xuân tàn phải tả tơi. Những người nào không có bệnh rất là hiếm thưa quý vị, rất là hiếm, ai không có bệnh lắm. Trong quý vị đây có ai dám đứng dậy nói là từ nhỏ đến giờ quý vị không bệnh không? Chắc không ai dám nói. Riêng bản thân chúng tôi cũng không dám nói. Tại vì từ nhỏ đến giờ ít nhất chúng tôi cũng bị rất là nhiều bệnh rồi. Cho nên là phải chăng không bệnh là hy hữu, nên mộng xuân tàn phải tả tơi. Những cái mộng của chúng ta, những cái mộng ước của chúng ta khi thời còn trai trẻ, khi thời còn xuân thì chúng ta mộng rất là nhiều. Chúng ta mơ mộng cái này, mơ mộng cái khác, mơ mộng làm được việc này, mơ mộng làm được việc khác. Nhưng bị con bệnh nó làm cho chúng ta không thể thực hiện ý chí của mình. Cho nên tất cả cái mộng xuân tàn nó đều tả tơi cả. Những cái này do đâu mà có? Do chúng ta ăn không biết liều lượng, không biết ăn cái gì và không biết uống thứ gì. Không biết uống thứ gì. Thì hôm nay quý vị bị bệnh, quý vị cảm giác thân thể không khỏe mạnh, tinh thần suy nhược. Nhưng nếu chúng ta mà uống rượu nữa, chúng ta hút thuốc lá nữa, chúng ta ăn những thức ăn mà không theo những gì bác sĩ dặn, thì chắc chắn rằng cái bệnh tật chúng ta càng ngày nó càng hành hạ chúng ta mà thôi. Cái đó là cái thứ nhất, nó là bệnh tật từ nguồn ăn uống. Cái thứ hai rất quan trọng, đó là bệnh do đâu? Do tâm mà có. Cái thứ hai là bệnh do tâm mà có. Có những vị bệnh không có nặng, nhưng do chúng ta quá suy nghĩ nó sinh ra bệnh. Chứ thực chất cái bệnh chúng ta không có nặng, nhưng do chúng ta quá suy nghĩ đi, do chúng ta quá đau khổ đi, do chúng ta quá đặt tâm vào việc đó, cho nên chúng ta mới thấy đó là bệnh. Chúng tôi ví dụ, như khi quý vị chưa đi khám, thấy thân thể mình nó hơi yếu, nó hơi mệt, thì chúng ta chưa có thấy gì cả. Nhưng khi đi khám, bác sĩ cho chúng ta biết chúng ta bị bệnh ung thư, thì chúng ta như thế nào? Đau khổ. Tinh thần bắt đầu nó suy sụp. Từ lúc đó chúng ta không muốn làm nữa cả. Đi chúng ta cũng không muốn đi, đứng chúng ta cũng không muốn đứng, ngồi chúng ta cũng không muốn ngồi, cho đến ăn chúng ta cũng không muốn ăn, không muốn uống, chỉ muốn nằm đó mà thôi. Vì sao? Vì cái tinh thần chúng ta nó đã bị suy sụp. Cho nên trong nhà thiền họ chữa bệnh thì họ dùng bằng gì? Chữa bằng cái tâm bệnh. Khi cái tâm đã được thanh tịnh, cái tâm mạnh mẽ thì cái thân bệnh không còn là vấn đề nữa. Cho nên người xưa nói, nếu biết giữ tâm mình không bệnh, tử sinh nhìn lại chỉ trò chơi. Nếu biết giữ tâm mình không bệnh, tử sinh nhìn lại chỉ trò chơi. Nếu mình biết giữ cái tâm mình luôn luôn mạnh mẽ, không bị bệnh tật, thì dù cho chết sống bệnh hoạn chỉ là trò chơi mà thôi, chỉ là cái trò ảo mà thôi, chứ không phải là sự thật. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi còn ngồi ở ghế nhà trường á, thì chúng tôi có học một bài, đó là gọi là chiếc lá cuối cùng. Thì có một người bệnh nằm trên giường, thì bác sĩ cho biết rằng đối diện với giường bệnh á, cái ngoài cái bờ hè á, nó có một cái cây. Bác sĩ nói rằng khi nào cái cây này rụng hết lá thì anh sẽ chết. Thì đến mùa thu, cứ ngày này qua ngày nọ, cứ một ngày là lá vàng nó rơi xuống càng nhiều, càng nhiều. Và đến một lúc nào đó, cái cây này nó chỉ còn lại có vài lá mà thôi. Vì khi một cái lá nó rơi xuống thì người này cảm giác đau nhói, người này cảm giác rằng mình sắp chết. Và cái lá thứ hai rơi xuống, người này cũng cảm giác như vậy. Cuộc sống đối với người này vô cùng đau khổ, vô cùng đau khổ. Lúc nào cũng cảm giác sợ rằng đến một lúc nào đó cái lá trên cây này sẽ rụng hết, người đó sẽ chết. Có một vị họa sĩ, ông ta biết cái người bệnh này có cái tư tưởng như vậy, cho nên ông ta ban đêm ông ta lén lên cái bức tường mà cái cây nó vịn vào, ông ta vẽ một cái lá, ông ta vẽ một cái lá trên cái bức tường á. Thì vị người bệnh nhân này nhìn ra, ngày nào nhìn ra cũng thấy còn một chiếc lá, tức là hy vọng sống sót người này còn. Và vì cái tâm hy vọng sống sót, cái tâm muốn sống sót, cái tâm mãnh liệt được sống, và một thời gian sau người bệnh nhân này đã hết bệnh. Như vậy là cái tâm nó cực kỳ quan trọng, cái tâm nó cực kỳ quan trọng. Như khi quý vị bị bệnh này, chúng tôi biết khi chúng ta bị bệnh, đặc biệt là những cơn bệnh của quý vị, nó rất là nặng. Cái cơ hội chữa được lành nó rất là ít. Khi mà gặp có một cái khối u mà nó ác tính thì chúng ta hết hy vọng. Mà nếu mà khối u mà nó lành thì chúng ta còn hy vọng mà sống sót. Còn khối u mà gặp khối u ác tính thì cái hy vọng sống sót nó rất là mong manh, chẳng khác nào như là đèn treo trước gió, chẳng khác nào như là chỉ mình treo chuông. Nhưng quý vị biết chuyển cái thân của mình nó theo cái tâm. Khi cái tâm chúng ta nghĩ đến điều thiện, nghĩ đến điều lành, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến cái một tia hy vọng nào đó chúng ta sẽ sống sót, thì cái thân bệnh không còn là vấn đề nữa. Nếu muốn làm được điều này không phải đơn giản, thưa quý vị, không phải đơn giản. Đòi hỏi quý vị phải có một cái tâm mãnh liệt, đòi hỏi quý vị phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang thật là đầy đủ thì chúng ta mới có được cái tâm như thế này. Trước kia ở nước ngoài người ta nghiên cứu thế này. Có một người, người ta khi người ta nghiên cứu là coi thế là cái tâm nó mạnh hay nó yếu, thì người ta mới bắt một người tù nhân, người ta cho người tù nhân nó nằm xuống giường bịt mắt lại. Cảnh sát nói rằng cảnh sát sẽ cắt cái gân máu của người tù nhân đó, cắt ở tay, để khi nào máu này chảy hết thì người đó chết. Thì cảnh sát không có cắt, nhưng mà cảnh sát để vô đây một cái ống nước, thưa quý vị, để một ống nước. Cái ống nước đó nó cũng ấm ấm giống như là cái máu, thì cứ nhỏ từng giọt chảy từng giọt xuống như vậy. Kết quả thế nào quý vị? Người tù nhân đó chết thật. Nhưng nhìn lại là cái tay của vị đó không bị cắt, cái mạch máu không bị cắt, nhưng người đó chết thật. Là do đâu? Là do cái tâm của người đó lúc nào cũng nghĩ đến chết cả, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đây rồi mình sẽ chết. Nhưng từng giọt máu nhỏ xuống, mình sẽ chết. Khi hết máu mình sẽ chết. Cuối cùng người đó chết thật. Người đó chết thật. Nhưng mà rõ ràng không bị cắt tay. Quý vị thấy được điều này. Khi cái tâm của chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái chết, thì chắc chắn một lúc nào đó chúng ta cũng chết. Mà cái tâm chúng ta nghĩ đến cái sự sống, nghĩ tia hy vọng sống, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lành, được hạnh phúc. Cái đó là điều quan trọng. Cho nên khi trị bệnh, trị gì thì trị, nhưng quý vị phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là vững chãi, chuẩn bị cho mình một cái tâm mạnh mẽ để mà đối trị lại với cái thân bệnh. Nếu như chúng ta mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, lúc nào chúng ta cũng tuyệt vọng, nghĩ rằng rồi đây mình sẽ chết, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng là quý vị phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là mạnh mẽ. Chúng tôi nhớ rằng trước kia khi mà sư phụ chúng tôi bị cái bệnh đó gọi là bệnh xuất huyết, Mà sư phụ chúng tôi một lần sư phụ xuất huyết á, là máu ra rất là nhiều, máu ra rất là nhiều. Và khi có một lần sư phụ chúng tôi bị xuất huyết năm 94, thì lúc đó cái thân thể nó xanh nhợt, nó nhợt nhạt, cái thần sắc nó nhợt nhạt. Lúc này máu me ra rất là nhiều, và lúc này cái con đường chết nó rất là gần. Bác sĩ bệnh viện ở Đà Lạt nói rằng là sư phụ chúng tôi không qua khỏi, không qua khỏi. Thì có rất sư phụ nằm trên bệnh giường bệnh như vậy, máu thì vẫn cứ ra. Có nhiều vị đến an ủi, đến chia buồn với sư phụ chúng tôi, đến chia buồn với sư phụ chúng tôi. Sư phụ chúng tôi mỉm cười, tuy rằng rất là đau, nhưng sư phụ chúng tôi vẫn mỉm cười. Sư phụ chúng tôi nói bài kệ thế này, thưa quý vị: đi cũng tốt, ở cũng vui lòng, đi theo nghiệp lâm tòng hoa chư tổ, ở lại cùng chúng hữu tình vui diệu pháp. Vui như thế còn gì vui hơn nữa, đi cũng tốt, ở cũng vui lòng. Sư phụ chúng tôi nói rằng đi cũng tốt, ở cũng vui lòng, đi theo nghiệp lâm tòng hoa chư tổ, ở lại cùng chúng hữu tình vui diệu pháp. Vui như thế còn gì vui hơn nữa, đi cũng tốt, ở cũng vui lòng. Phải chuẩn bị cho mình một cái tâm như vậy, đi cũng được mà ở cũng được. Đi thì theo chư tổ, theo Đức Phật về thế giới tịnh độ, còn mà ở thì tiếp tục hóa độ chúng sinh. Đi cũng tốt, ở cũng vui lòng. Thì cái niềm vui đó là cái niềm vui của một vị có tu hành, của một vị có chuẩn bị, của một vị có một cái tâm mạnh mẽ. Nếu như chúng ta không có một cái tâm mạnh mẽ, nếu như sư phụ chúng tôi không có một cái tâm mạnh mẽ, thì sư phụ chúng tôi đã mất vào năm 94 rồi. Nhờ cái tâm mạnh mẽ đó mà sư phụ chúng tôi sống thêm 10 năm nữa. Bị bệnh xuất huyết, nhưng mà nhờ cái tâm mạnh mẽ đó, cái tâm đi cũng tốt, ở cũng vui lòng đó, sư phụ chúng tôi sống thêm 10 năm nữa. Như vậy chứng tỏ rằng khi chúng ta có một cái tâm lý, chúng ta chuẩn bị một cái tâm lý mạnh mẽ, thì lúc này đi cũng được, ở cũng được, không sao cả. Đi cũng được, ở cũng được. Chúng tôi nhớ rằng Pháp Sư Đạo Chứng á, cái vị mà viết cái cuốn Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, thì vị ấy có một câu rất là hay như thế này: chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể quyết định được chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh. Cho nên chúng ta học sống một ngày thì phải biết ơn một ngày, học sống một hôm thì phải có ý nghĩa một hôm. Cái chiều dài của sinh mệnh chúng ta không ai quyết định được. Có ai trong chúng ta có dám quyết định là chúng ta khi nào chúng ta chết không? Không. Khi một hơi thở ra mà không thở vào là qua đời, đời khác. Đức Phật dạy mạng sống con người chúng ta chỉ trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là chúng ta qua đời, đời khác. Như vậy là không có một ai quyết định được cái chiều dài của sinh mạng, không có một ai quyết định được chúng ta sống bao nhiêu cả. Có vị nào dám quyết định là mình sống được 80 tuổi không? Không. Có ai dám quyết định mình sống được 90 tuổi không? Cũng không. Có ai dám quyết định mình sống 70 tuổi không? Cũng không. Không ai quyết định được cả. Khi chúng ta thở ra mà không thở vào là chết, không quyết định được. Ngoại trừ những bậc tu chứng, những bậc tu chứng, những bậc Bồ Tát, những bậc A-la, là hán, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ngoại trừ những bậc tu chứng ra thôi. Còn người bình thường chúng ta không ai quyết định được sự sống và sự chết của chúng ta. Mà chúng ta chỉ quyết định được chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh. Cho nên chúng ta phải tập sống rằng sống một ngày thì sao? Thì phải biết ơn một ngày. Sống một hôm thì phải có lợi ích một hôm. Cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị cho rằng cuộc sống của chúng ta sống là nhờ cái sức lao động của chúng ta, nhờ cái sức miệt mài làm việc của chúng ta, chúng ta không cần nhờ ai cả. Nói như vậy có đúng không quý vị? Nói như vậy là thưa quý vị là sai. Cuộc sống chúng ta chỉ có chúng ta mà thôi, tự chúng ta độc lập chúng ta sống, chúng ta không nhờ ai cả. Nói như vậy là không đúng. Thí dụ như là một vị bác sĩ nếu như mà không có bệnh nhân thì vị bác sĩ đã làm gì quý vị? Chỉ có chết đói mà thôi, đúng không? Nếu như một vị bác sĩ mà không có bệnh nhân thì vị bác sĩ đó là bác sĩ chết đói. Còn như chúng ta mà không có bác sĩ thì chúng ta sao? Chúng ta cũng chết vì căn bệnh. Cho nên không có một ai dám quả quyết rằng mình độc lập
tồn tại cả. Không một ai dám quả quyết rằng mình độc tồn tại một cách độc lập. Đức Phật dạy trong mỗi chúng ta, cuộc sống của chúng ta đó là gì? Đó là sự nương tựa vào nhau để mà sống. Chúng tôi ví dụ như một người buôn bán. Nếu như ai cũng buôn bán, anh là người buôn bán, nhưng nếu không có người làm nông thì ai làm ra gạo lúa để ăn đây? Đúng không? Nếu như không có bác sĩ thì ai chữa bệnh cho anh đây? Rõ chưa? Như vậy là cuộc sống của chúng ta phải nương tựa vào nhau để mà sống. Chúng tôi ví dụ, quý vị nhìn cánh hoa này, nhìn vào cánh hoa này, quý vị thấy được gì? Thấy được màu xanh của lá, thấy được màu vàng của hoa. Nhưng dưới cái ánh mắt của Phật Pháp, dưới cái sự quán chiếu của Phật Pháp, chúng tôi nhìn vào cái hoa này, chúng tôi thấy được người nông dân. Chúng tôi thấy được một áng mây. Áng mây đó đang bay lơ lửng trên bầu trời. Chúng tôi thấy được cái sự bốc hơi của nước. Cái sự bốc hơi của nước đó nó lên trên tầng khí quyển, nó gặp lạnh, nó đông lại làm mây, và đầy đủ nhân duyên cái mây đó mưa xuống, và cái hoa này nhờ nước mưa đó mà lớn. Như vậy cái hoa này nó dám tuyên bố rằng nó sống độc lập không quý vị? Không, nó không dám tuyên bố nó sống độc lập. Nó nhờ rất là nhiều nhân duyên, rất là nhiều yếu tố nó mới sống được, nó mới nở hoa. Nếu như có một mình nó mà không có nước mưa, không có ánh sáng, thì nó đã chết từ lâu rồi. Nó đã chết từ lâu rồi. Cho nên nếu mà không có ánh nắng thì nó sẽ không được, không quang hợp, không có diệp lục cho nó sống. Cho nên nhìn vào cánh hoa này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có một người nông dân đang chăm sóc cho nó. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có ánh nắng mặt trời, chúng ta thấy có mưa, chúng ta thấy có mây, chúng ta thấy có nước. Và chúng ta thấy một điểm quan trọng, thấy gì nữa? Thấy một bàn tay rất đẹp đang cầm nó. Đúng không ạ? Có một bàn tay rất đẹp đang cầm nó. Như vậy là nhìn một cánh hoa, chúng ta thấy được tất cả vạn pháp nằm trong một cánh hoa. Tất cả mọi nhân duyên nằm trong một cánh hoa. Như một cánh hoa này phải nương tựa rất nhiều duyên mới hình thành nên một cái hoa. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải cần rất là nhiều duyên, cần rất là nhiều yếu tố, cần sự giúp đỡ của rất nhiều người chúng ta mới sống được. Nếu như chúng ta có một mình chúng ta thì chúng ta không thể nào tồn tại một cách độc lập. Có đó là một điều quả quyết. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta mới mở rộng được lòng thương, chúng ta mới mở rộng được lòng từ bi. Nếu như không có người lấy buôn, không có người bác sĩ, không có người nông dân thì chúng ta không thể nào tồn tại. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó là mang ơn của rất là nhiều người. Như vậy chúng ta đã mang ơn thì chúng ta phải làm thế nào? Phải báo ơn. Chúng ta đã mang ăn thì chúng ta phải báo ăn. Như vậy cái người ngồi bên cạnh quý vị đó là đang giúp đỡ cho quý vị đó. Cái người ngồi trước, ngồi sau, ngồi bên trái, ngồi bên phải quý vị là cái người đó đang giúp đỡ cho quý vị. Cho nên quý vị phải giang tay thương trọn, ôm hết những người xung quanh mình, thương hết những người có ăn với mình, và thương luôn những người oán ghét mình. Chúng ta phải tập, quý vị phải tập, thực tập. Thí dụ như các vị đang ngồi đây, nhưng bên cạnh mình có một người cũng đang ngồi, nhưng cái người đó hàng ngày á thì sao? Thì không tốt gì với mình cả. Khi ở bệnh viện á mà đi lấy nước á, vị đó cũng dành đi lấy trước. Đi mua cơm á thì vị cũng dành đi trước. Làm tất cả cái gì mọi vị đó cũng dành với mình cả. Nhưng nếu không có vị đó thì sao? Thì chúng ta sẽ không có pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không có một cái sự tu tập ngày hôm nay. Rõ ràng không quý vị? Điều rất rõ ràng. Cho nên nhờ những cái vị đó mà chúng ta mới có được sự tu tập. Chúng ta mới được về đây được tu tập. Cho nên cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tựa nương vào người này và người khác để mà tồn tại. Chúng ta hãy dẹp bỏ được ý định chúng ta sống độc lập đi. Chúng ta đừng cho rằng không có người khác chúng ta vẫn sống được. Xin lỗi quý vị, hoàn toàn không có. Nhờ người khác chúng ta mới sống được. Còn nếu không có người khác chúng ta sẽ không sống được. Tiếp theo là học sống một hôm có ý nghĩa một hôm. Chúng ta đã mang ơn người khác rồi, thì khi chúng ta sống một hôm thì chúng ta phải sống cho có ý nghĩa một hôm. Cuộc sống của chúng ta, nếu như mà chúng ta sống không có ý nghĩa thì cuộc sống nó vô bổ lắm thưa quý vị. Cuộc sống sẽ rất là đau khổ, cuộc sống sẽ trơ trẽn, sẽ không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta tập sống có ý nghĩa. Mà tập sống có ý nghĩa thì sao? Thì chúng ta phải biết giúp đỡ những người khác. Chúng ta biết giúp đỡ những người bên cạnh. Chúng ta ví dụ như hai người bệnh cùng nằm chung một phòng, hai cái giường sát nhau, đúng không ạ? Hai giường sát nhau, như chúng ta còn khỏe hơn, mà người kia thì yếu hơn chúng ta. Mà thí dụ như nửa đêm người ấy đi không nổi, người ấy muốn đi vệ sinh, thì chúng ta còn khỏe, chúng ta có sức khỏe, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nên dìu vị ấy đi, nên dìu người đó đi, nên giúp đỡ người đó. Cái đó là cuộc sống có ý nghĩa. Thí dụ chúng ta có một bát cơm đầy, thức ăn rất là ngon, tại vì gia đình chúng ta cũng có thể gọi là sung túc, được khá giả. Nhưng chúng ta nhìn bên cạnh, cái người nằm giường bên cạnh, họ không có gì để ăn cả. Đến bữa ăn mà họ chưa có gì để ăn, hoặc là cái bữa ăn của họ không có những món ăn ngon như chúng ta, thì chúng ta hãy sẵn sàng chia sớt những cái gì chúng ta đang có cho người khác. Đó là cuộc sống có ý nghĩa. Nếu như chúng ta bo giữ cho mình, cái gì chúng ta cũng muốn giữ cho mình hết, thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tẻ nhạt, sẽ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta phải tập sống có ý nghĩa, tập sống giúp đỡ người khác, giúp đỡ những người xung quanh. Thì chúng tôi nhớ rằng vừa rồi trên báo giác ngộ số ra mới nhất có một cái bài báo viết về một người thầy giáo. Chúng tôi đọc chúng tôi rất là cảm động thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Vị thầy giáo này tập sống có ý nghĩa, tập sống giúp đỡ tha nhân. Nhưng vị này quan trọng nhất là vị này có một cái đức, một cái tâm của người thầy giáo. Mà nhờ cái tâm này, cái vị thầy giáo này đã vượt qua tất cả số phận, vượt qua tất cả đau khổ. Bài báo á, nó nằm ở trong cái mục gọi là Phật giáo và tuổi trẻ. Thì trong bài báo này có viết là tấm lòng người thầy trẻ và căn bệnh quái ác. Vị thầy này người ta gọi là thầy Dũng, tên thật của thầy á là Nguyễn Tiến Dũng. Vị này á thì quê ở Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại thầy đang dạy ở trường phổ thông trung học Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vị này từ khi sinh ra, vị này đã mang một căn bệnh rất là hiểm nghèo, không kém như quý vị đâu quý vị. Căn bệnh của thầy là bị suy thận ở giai đoạn 3. Quý vị biết cái bệnh suy thận á là nó có bốn giai đoạn, mà đến giai đoạn thứ tư á là chúng ta phải thay thận. Nếu không thay thận thì sẽ chết. Như vậy là thầy đang bị cái giai đoạn thứ ba. Nhưng mà gia đình của thầy rất là nghèo, với cái tiền lương 1 tháng 1.8 triệu nghề nhà giáo thì không thể nào mà có đủ khả năng để thay cái quả thận cả. Cái cuộc sống của thầy chỉ còn tính từng ngày từng giờ mà thôi. Đối với một người bị bệnh như vậy, nếu như chúng ta thì chúng ta nghĩ thế nào? Đau khổ không quý vị? Rất là đau khổ, rất là mệt mỏi, và chúng ta chỉ nghĩ đến một cái gì? Một cái chết mà thôi. Chúng ta không muốn sống nữa. Nhưng đối với thầy thì khác. Thầy rất là lạc quan, thầy rất là yêu đời. Thầy nói thế này: có nhiều người mạnh mẽ lắm, họ làm được nhiều việc khi đang mang căn bệnh trầm kha với án tử treo lơ lửng, như em Thanh Thúy, bác Vĩnh Nghiệp. Chính họ đã làm mình lạc quan và phải cố gắng. Nói rồi thầy cười thật tươi. Thầy nói Dũng đang học tiếng Anh, ôn tập bài vở để mai mốt thi cao học. Như vậy vị này đã mang một căn bệnh gọi là bệnh thận ở giai đoạn thứ 3, không có tiền chạy chữa, nhưng vị này nương vào những cái tấm gương đã vượt qua căn bệnh, thí dụ như em Thanh Thúy, bác Vĩnh Nghiệp, những vị này ở trên đài, trên báo, trên TV đều có nói, đều đã nói qua. Thì chính những vị này đã giúp cho thầy Dũng vượt qua được căn bệnh quái ác của mình và làm tròn được trách nhiệm. Tuy thân mang bệnh tật, nhưng mà thầy rất là học, rất là giỏi. Thầy học, trong này có nói nè, sống chung với nghèo khó, bệnh tật, nhưng thầy Dũng vẫn học giỏi, để rồi năm 2003, thầy thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khăn gói từ Quảng Trị vào Thành phố Hồ Chí Minh với vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng. Số tiền mà người mẹ già hơn 60 tuổi đi vay mượn, cộng với sự chung tay của bà con hàng xóm. Tuy thân thể mang một căn bệnh trầm kha như vậy, một căn bệnh quái ác như vậy, nhưng đối với một người bình thường thì họ đã nản chí, họ đã nghỉ học rồi. Nhưng đối với thầy Dũng, thầy vẫn cố gắng để học giỏi và thi vào trường Đại học Sư phạm, đậu vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và khăn gói từ ngoài Quảng Trị vào Thành phố Hồ Chí Minh với vỏn vẹn có hơn một triệu đồng. Hơn 1 triệu đồng đối với chúng ta mà nói thì nó không thấm vào đâu cả. Nhưng đối với một người thầy giáo, đối với một miền quê đài bom như Quảng Trị, thì đó là cả một vấn đề, cả một gia tài của một người. Và số tiền này là người mẹ già phải đi vay mượn, và sự góp sức của người hàng xóm, của những người hàng xóm mới được như vậy. Nhưng thầy vào Thành phố Hồ Chí Minh học cũng không đơn giản thưa quý vị. Học cũng vất vả lắm. Với vỏn vẹn có hơn 1 triệu đồng, thầy làm gì được đây quý vị? Thầy nói, tôi xin đi dạy kèm, nhưng không ai nhận vì giọng Quảng Trị khó nghe. Tết mọi người còn về quê, tôi thì ở lại chạy quán, ăn hay bất cứ nơi nào có việc. Tết đến thì mọi người cùng về quê sum họp với gia đình, cùng ăn Tết với gia đình. Nhưng đối với thầy, cái Tết là cái thời gian rảnh rỗi để thầy làm thêm để kiếm sống. Đối với một con người vất vả như vậy, làm mọi việc như vậy, nhưng thầy vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Thầy nói, nghề nhà giáo là nghề trồng người, và tôi luôn luôn tâm huyết với từng bài giảng, nhất là đối với bộ môn của mình. Tôi muốn góp phần chia sẻ với các em không chỉ là kiến thức mà còn là nếp sống ở đời. Đây là một vị thầy giáo rất là đáng để chúng tôi khâm phục. Thầy dạy mọi người, dạy học trò không phải dạy bằng kiến thức mà dạy bằng cái tâm. Không phải dạy cho các em có kiến thức mà dạy cho các em có đạo đức để mà làm người. Cho nên ngoài cái sự giáo dục thì cần họ có một đòi hỏi, có một cái gì đòi hỏi, phải có một đức dục. Ngoài cái giáo dục thì phải có một đức dục. Ngoài dạy học sinh cái kiến thức thì phải cần dạy cho học sinh cái đạo đức, cái để làm người. Đối với một con người như vậy, đối với một cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng thầy vẫn luôn luôn lạc quan yêu đời. Thầy vẫn luôn luôn nỗ lực cố gắng để tìm cho mình một hạnh phúc trong công việc. Và với một căn bệnh như vậy, chết sống được tính trên từng ngày từng giờ, nhưng thầy vẫn luôn lạc quan yêu đời. Thầy mỉm cười, thầy nói rằng Dũng đang ôn tập tiếng Anh để thi vào cao học. Chắc chắn rằng con đường thi vào cao học của thầy thì rất là hiếm hoi thưa quý vị, chẳng khác nào là giấc mộng. Nhưng đối với một cái tâm một con người nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng con người này sẽ làm được, nếu như con người này chưa chết. Chú vậy quý vị thấy, một con người sống trong một cái hoàn cảnh kinh tế rất là eo hẹp, sống trong với một căn bệnh quái ác như vậy, nhưng thầy vẫn luôn lạc quan yêu đời. Như vậy là đòi hỏi thầy phải có một cái gì thưa quý vị? Phải chuẩn bị cho mình một cái tâm. Một cái sự chuẩn bị đối phó với căn bệnh. Bệnh thì bệnh, nhưng mà thầy không quan tâm. Thầy chỉ cần làm hết bổn phận của mình, làm hết cái tâm lúc nào cũng mãnh liệt, cũng hướng đến sự sống, thì thầy sẽ làm được việc đó. Và đó là một con người rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ, rất đáng để chúng ta khâm phục. Và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng thầy. Cái đó là cái thứ hai, đó là bệnh do tâm. Như vậy là đòi hỏi chúng ta phải có một cái tâm, phải chuẩn bị cho mình một cái tâm mãnh liệt để chống chọi với căn bệnh. Bệnh thì bệnh, nhưng chúng ta thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh, đó là điều quan trọng. Quý vị cứ thực tập đi, cứ thực tập. Quý vị về, quý vị cứ chuẩn bị cho mình một cái tâm thật là mạnh mẽ. Bệnh thì lúc nào nó chết thì nó chết. Chúng ta khi chúng ta còn sống thì chúng ta cứ sống có ích, có lợi ích cho mọi người, có ý nghĩa. Như vậy là cuộc sống chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, sẽ rất là là yên vui. Cái thứ ba rất là quan trọng, đó là bệnh do nghiệp. Bệnh do nghiệp thì những căn bệnh như thầy Dũng, như quý vị ở đây bị bệnh ung bướu, ung thư, thì những căn bệnh này đến hiện tại khoa học vẫn chưa có cách để mà chữa trị khỏi. Có chữa trị cũng rất là lâu dài, và cái sự mà để mà nó bớt bệnh cũng rất là hiếm hoi. Mà cái bệnh này theo Phật giáo nói là do đâu? Những cái bệnh, thí dụ như chúng ta đau đầu, đau bụng, đau răng, những cái bệnh này có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng còn những bệnh như ung thư thì do đâu? Theo Phật giáo nói, những căn bệnh này tất cả đều do nghiệp. Tất cả đều do nghiệp. Cái nghiệp á thì nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu chúng ta làm nghiệp thiện thì chúng ta sẽ có quả báo thiện. Còn nếu chúng ta làm việc ác thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị quả báo ác. Cho nên Đức Phật nói, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử cho đến 100.000 kiếp đi chăng nữa, cái nghiệp lành và cái nghiệp dữ chúng ta tạo ra nó không có mất, chỉ chờ hội đủ nhân duyên là nó có mặt mà thôi. Như vậy là hôm nay chúng ta tạo nghiệp lành, chúng ta đến chùa, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, chúng ta đi kinh hành, như vậy là chúng ta đang tạo nghiệp lành. Và tạo nghiệp lành chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có quả báo lành. Còn nếu như chúng ta mà tạo nghiệp dữ thì chắc chắn chúng ta sẽ bị quả báo dữ. Thì hôm nay quý vị đến đây, đó là đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ? Chắc chắn là chúng ta đang tạo nghiệp lành. Một ngày ở chùa, một ngày ăn chay, một ngày niệm Phật, đó là một ngày chúng ta đang giảm thiểu cái gì? Cái sự sát sinh, giảm thiểu cái sự ăn chơi. Và giảm thiểu sát sinh, giảm thiểu ăn chơi thì chúng ta sẽ được quả báo lành. Được quả báo lành, nhất là những người bị bệnh. Thì Đức Phật nói tất cả những cơn bệnh đều là do nghiệp cả. Do nghiệp. Cái nghiệp mà khi để cho chúng ta bị bệnh, quan trọng nhất vẫn là gì? Vẫn là sát sinh. Nghiệp mà để cho chúng ta bị bệnh, như quý vị bị bệnh hôm nay, là do chúng ta gì? Do đời trước hoặc đời này chúng ta sát sinh. Những cái mầm bệnh, tức là những cái khối u quý vị, đó là những cái oan gia của quý vị đời trước, nó về nó đòi. Quý vị nghe rõ nha. Những khối u quý vị, đó là những cái oan gia của quý vị. Hoặc đời trước, hoặc đời này quý vị giết nó, giết sinh mạng của một chúng sinh nào đó, thì khi nó bị giết, nó oan ức, nó không có tìm, nó không có cách dược giải, giải quyết là nó bám theo quý vị. Nó theo quý vị từ đời này sang đời khác. Khi nó chờ được nhân duyên, nó chờ được đúng nhân duyên thì nó xâm nhập vào quý vị. Và nó hoành hành, nó tạo thành một cái khối u. Nếu như mà cái nghiệp, cái phước của quý vị nó nhiều thì khối u đó gọi là khối u lành. Còn nếu như cái phước quý vị nó mỏng thì cái khối u đó gọi là ác tính. Và cái con đường để đưa quý vị đến cái khi mà đến cái con đường cuối cùng rất là dễ. Do đâu mà chúng tôi dám nói được điều này? Chúng tôi dám nói rằng những khối u quý vị đó là do cái oan hồn nó đòi, những cái nợ nần mình sát sinh nó đòi. Thì điều này có dẫn chứng, thưa quý vị, điều này có dẫn chứng. Khi chúng tôi dịch cái cuốn gọi là Bồ Tát Hóa Thân, khi chúng tôi dịch cuốn sách này, đây là một cuốn sách gọi là truyện tranh, đây cuốn sách truyện tranh kể về những cái sự hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cuốn sách này ở dưới nhà phát hành có bán. Thì trong này kể về những cái chuyện hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cái cuốn sách này quý vị cũng nên thỉnh về cho con cháu mình xem. Vì trong này dạy về đạo lý làm người, dạy về đạo lý hiếu rất là hay. Thì khi chúng tôi dịch cuốn sách này, thì trong này nó có một câu chuyện. Trong cuốn sách này nó có một câu chuyện, đó gọi là mục ghẻ mặt người. Cái mục ghẻ, nhưng mà mục ghẻ mặt người, khối u quý vị hôm nay nó lở lét ra, nhưng mà nó chỉ lở lét mà thôi, chứ nó không, nó chưa có mặt người, nó không phải là mặt người. Nhưng mà trong cuốn sách này, khối u này đó là nó mang cái mặt người. Và các vị, chính trong cuốn sách này đó là vị quốc sư. Quốc sư, vị quốc sư này pháp hiệu là Ngộ Đạt, quốc sư của đời nhà Đường ở bên Trung Quốc. Thì vị này 10 đời trước đã làm quan, đã sàm báo lên cho đức vua giết một người, và đức vua đã giết cái người đó, và cái người mà giết đó nó sẽ theo cái vị này trong suốt 10 đời kiếp, nó tìm cách để trả thù. Nhưng trong suốt 10 kiếp đó, cái vị này luôn luôn tu hành tinh tấn, luôn luôn là một vị xuất gia giới luật tính tinh nghiêm, cho nên là luôn luôn có hộ pháp gia hộ, và cái oan hồn này không thể nào xâm nhập vô được cả. Nhưng cái đến kiếp thứ 10, cái vị này cực kỳ thông minh, cái vị Ngộ Đạt quốc sư này cực kỳ thông minh, được vua chọn làm quốc sư và ban cho cái ghế gọi là ghế trầm hương. Ghế trầm hương, những người rất đặc biệt được ban cái ghế này. Thì khi được ban ghế này thì cái vị quốc sư này khởi cái tâm danh lợi, khởi cái tâm danh lợi là cho rằng mình giỏi không ai hơn, mình quá tuyệt vời không ai bằng. Khi khởi cái tâm danh lợi như vậy, khi khởi cái tâm cống cao ngã mạn như vậy, thì chư hộ pháp lánh xa, thiện thần lánh xa. Mà thiện thần lánh xa thì cái oan hồn này nó xâm nhập vào liền. Nó xâm nhập vào trong cái độ đầu gối mà nó tạo thành một cái mục ghẻ. Mà cái mục ghẻ này to, cái to nó bao cả cái đầu gối. Mà cái đặc biệt cái mục ghẻ này nó có hai con mắt, nó có lỗ mũi và nó có cái miệng. Đặc biệt cái mục ghẻ này như vậy. Và khi mà đút thức ăn thịt cá vào thì cái mục ghẻ nó ăn giống như mình ăn thịt cá vậy. Rất là ghê. Thì nó ăn một lần, nó ăn như vậy thì đau đớn vô cùng. Cái vị này đau đớn chỉ có mà chết ngắt mà thôi. Thì vị này cuối cùng nhờ được một vị tôn giả là một đệ tử Đức Phật. Thì vị tôn giả đó được dùng cái nước đại bi để mà rửa một ghẻ này và rửa cái oán thù này. Chúng tôi tóm tắt là như vậy. Qua đây chúng ta thấy hôm nay chúng ta bị bệnh đó là do gì? Do chúng ta đã từng giết người hoặc là đã từng sát sinh. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn đã từng là sát nhân hoặc là sát sinh. Thì hôm nay những cái oan hồn đó nó theo, nó bám chúng ta. Nó bám chúng ta. Khi cái nghiệp chúng ta nó mỏng đi thì nó xâm nhập vào trong chúng ta và nó tạo thành cái mục ghẻ như vậy. Muốn để cho cái mục ghẻ này nó bớt đi, nó bớt đi thì chúng ta phải tu cái pháp gì? Chúng ta phải tu cái pháp từ bi. Từ bi tức là thương yêu tất cả mọi người. Không những thương yêu loài người mà thương yêu cả loài động vật nữa. Thương yêu cả loài động vật. Muốn cho mục ghẻ chúng ta nó bớt, muốn cho căn bệnh chúng ta nó bớt, muốn cho chúng ta không bị bệnh thì bắt buộc chúng ta phải tu từ bi. Chúng ta phải tu từ bi. Chúng ta từ bi, chúng ta nhìn tất cả mọi người đều là bà con quyến thuộc của mình, đều là thân thể của mình. Khi mình nhìn được như vậy thì mình thương tất cả mọi người. Không những thương mọi người mà mình còn thương cả động vật nữa. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải tuyệt đối tu tập cái giới gọi là gì? Là ý thức sát sinh là tội lỗi. Chúng ta phải tu tập cái giới sát sinh. Là chúng ta phải tu tập cái giới không được sát, không được sát sinh. Không được sát sinh. Khi chúng ta đã bị cái nghiệp, theo Phật giáo nói, như quý vị hôm nay bị một cái bệnh như vậy, một khối u như vậy, đó là một cái nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta sát sinh nữa thì cái quả báo của chúng ta, cái nghiệp báo của chúng ta nó sẽ càng nhiều và làm cho căn bệnh chúng ta sẽ càng lâu bớt. Như vậy chúng ta phải không được sát sinh. Không được sát sinh. Cái sát sinh Đức Phật muốn nói là chúng ta không được giết người, không được giết những con vật lớn. Nếu như không giết con vật nhỏ thì càng tốt. Nhưng cái sát sinh Đức Phật muốn nói đó là không được giết người và không được giết những con vật lớn. Còn những con vật nhỏ chúng ta hạn chế chừng nào, nếu như chúng ta tuyệt đối không giết luôn thì càng tốt. Được như vậy thì căn bệnh chúng ta rất là mau bớt, cuộc sống chúng ta rất là an lạc. Ngoài không được sát sinh, chúng ta cũng phải nên ăn chay. Khi ăn chay thì thân thể chúng ta nó mới trưởng dưỡng được lòng từ bi, thân thể chúng ta được nhẹ nhàng, và lúc này những chất độc trong thân thể của chúng ta nó sẽ được tải trừ lần lần. Và một cái phương pháp đặc biệt mà chúng ta hàng ngày thực tập đó là gì? Đó là chúng ta niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm Phật. Nếu chúng ta khởi cái tâm niệm Phật thì những khối u của chúng ta, những cái khối u ác tính hoặc là những khối u hiền, nó cũng niệm Phật theo. Chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng cho nó. chúng ta chắp tay lại, chúng ta hồi hướng cho bệnh tật của chúng ta nó mau bớt. Thì nhờ có sức mạnh gia trì của chư Phật, nhờ sức mạnh của tự lực, tự thân, tự tâm của chúng ta, thì những khối u này, những cái ác nghiệp này, những cái nợ nần này, nó sẽ sớm được giải quyết. Và lúc đó chúng ta sẽ rất là được nhẹ nhàng và được thoải mái. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy quả báo xấu của việc sát sinh á, thì nó sẽ đưa chúng sinh vào trong đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu được sinh làm người thì sẽ bị hai cái nghiệp: một là chết yểu, hai là bị nhiều bệnh tật. Hai là bị nhiều bệnh tật. Cho nên khi chúng ta mà sát sinh thì chúng ta sẽ bị chết yểu và bị nhiều bệnh tật. Với hôm nay chúng ta bị bệnh thì chúng ta biết chắc chắn rằng mình sát sinh nhiều quá. Mình sát sinh nhiều quá. Quý vị quan sát xem, một con gà nó đang sống như vậy, quý vị nhổ lông cổ ra, quý vị dùng cái dao quý vị cứa vào cổ nó, cứa vào cổ nó, từng luồng máu trong con gà nó tuôn ra, con cổ con gà nó tuôn ra, và nó giật như vậy, thì quý vị cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào? Đau đớn không quý vị? Đau đớn vô cùng. Nếu như chúng ta mà ai cầm dao cứa vào cổ chúng ta, thì chúng ta cảm giác như thế nào? Có dễ chịu không? Không. Chúng ta không dễ chịu chút nào. Chúng ta sẽ đau đớn. Nhưng chúng ta đau đớn thì đau đớn, nhưng chúng ta vẫn cứ sát sinh. Như vậy có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Khi chúng ta muốn không ai làm khổ cho mình, thì chúng ta cũng không nên làm khổ cho người khác. Đó là những gì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ quý vị. Thì trong bài chia sẻ hôm nay, quý vị cần chú ý chúng tôi ba điều: bị bệnh từ nguồn ăn uống, bị bệnh từ gió, do tâm, và cái bệnh này gió, do nghiệp. Chúng ta phải hàng ngày chúng ta chú ý đến thức ăn, ý thức, thức uống. Chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý đối chọi bệnh tật thật là mạnh mẽ. Và đặc biệt chúng ta đừng sát sinh, niệm Phật để hồi hướng cho những bệnh tật của chúng. Chúng ta được như vậy, chắc chắn là cuộc sống quý vị sẽ an lành, sẽ được hạnh phúc. Và lúc này cái nghiệp về bệnh tật nó sẽ không còn. Quý vị sẽ được an lạc, hạnh phúc. Chúc quý vị sẽ chống khỏi bệnh, luôn luôn sống được an lành, hòa quang chư Phật. Nam mô Phật.